Tham Thiền 76. Từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không. Sử truyền, hai vị này đắc đạo, có được thần thông đi trên mặt nước. Đạo hạnh Minh Không đắc quả cao, trên sông Tô Lịch khử trừ nhau, bỏ thân trôi giạt, dân chôn cất, xây dựng chùa thiêng hậu thế thờ. Trực chỉ đề cương. Giả sử hai ông Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không có phép thần thông đi trên mặt nước sông Tô Lịch thật, cũng không vì sự việc ấy mà gọi là đắc quả cao. Bởi vì việc làm đó nếu có thật cũng là thuộc ngoại đạo tà sư. Đạo Phật không cần có hành động như vậy. Đệ tử Phật không bao giờ có chuyện trừ khử nhau để rồi cùng chết trôi giạt trên sông Tô Lịch. Sự kính quý, tôn thờ của những người lập chùa để thờ đức, thánh như vậy, không phát xuất từ Phật tử chân chánh có tu học theo đạo Phật. Sự tôn thờ ấy chỉ là tín ngưỡng của dân gian, không tương quan với nền giáo lý của đạo Phật chánh thống. Học tu Phật cần có tư duy, nhận thức theo tôn chỉ, giải thoát, giác ngộ. Người đệ tử Phật không đam mê cái gọi là thần thông, phép thuật. Chẳng hạn đi trên mặt nước, bay trên mây. Bởi vì việc đó chẳng hay ho gì so với tàu lặn, hạm viễn dương, máy bay và phi thuyền không gian của khoa học ngày nay. Tham Thiền 77. Chùa Một Cột. Do vua Chiêm Bao thấy, quốc sư phỏng theo Chiêm Bao vua, cất xây chùa Một Cột. Hèn chi gánh tiếng đạo duy tâm, một cột chùa xưa đã chứng minh. Vua mộng tôi nghe lưu quốc sử, thảo nào khất sĩ tịt câm mồm. Trực chỉ đề cương. Nếu không bị bắt tội, nếu người tu sĩ Phật giáo có quyền nói thẳng, dám nói sự thật, thì nguyên nhân có chùa Một Cột và người kiến tạo xây cất chùa Một Cột là những kẻ mắc trọng tội với Phật giáo Việt Nam và toàn thể Phật tử Việt Nam kể từ khi kiến tạo ngôi chùa cho đến năm 2008 dương lịch. Mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ, điện, dương diệm, càn thát bà thành, thủy trung nguyệt, cảnh trung tượng. Mười thứ ấy kinh dùng để dụ cho sự vô lý, dù có danh ngôn mà không đời nào có sự thật chắc chắn, đáng tin cậy đối với người trí học Phật, tu theo đạo Phật. Dựa vào Chiêm Bao rồi cụ thể hóa Chiêm Bao ấy, dẫn dắt quần chúng Phật tử tôn thờ, kính ngưỡng thứ, văn hóa sai lầm, di hại từ thế hệ và thế hệ biết bao giờ rửa sạch. Cả ngàn năm nay, tôi tin rằng đã có thiền sư, có cao tăng biết được sai lầm, tội ác ấy. Nhưng biết là một chuyện, có được nói hay không dám nói thẳng, nói thật lại là việc khác. Đụng đến ý nghĩ vua, không đồng thuận việc làm của quan, hãy coi chừng. Thảo nào thiền sư, khất sĩ, cao tăng, sao dám lạm bàn việc nước ấy? Tham Thiền 78. Xương lưu, xác ướp. Thiền sư, tu sĩ, tỳ kheo, ướp xác. Phật tổ thua xa đệ tử mình, không người ướp xác, chẳng lưu xương. Lừng danh thế giới mà vô phúc, để lại trần gian bóng lửa tàn. trực chỉ đề cương. Thân thể con người gọi là thân ngũ ấm, thất đại. Nó là một tổng hợp sắc, tâm, là một vật chất trong vô vàn vật chất hữu vi, mà hữu vi pháp thì mộng, huyễn, bào, ảnh. Thế cho nên, người đệ tử Phật mà chân chánh, có học Phật, có tu theo đạo Phật chính thống, người ta không thèm quý trọng xương tàn xác ướp. Chính vì vậy, cho nên cuộc đời Đức Phật khi viên tịch cũng hỏa thiêu, trà tỳ, như nhân dân Ấn Độ đã từng mai táng khi lìa bỏ cõi đời. Sau khi lìa bỏ cõi đời, hữu vi sanh diệt, ngũ uẩn thân của Phật chỉ còn lưu lại hậu thế, bóng lửa tàn, thương kính trong ký ức những người con Phật mà thôi. Sự cao cả, tôn trọng, kính quý là đạo giác ngộ, giải thoát, không có ở trong xương được lưu, xác được ướp. Ai để lại đời xác ướp, xương lưu, Phật mà thấy, Ngài sẽ mỉm cười. Một hôm Đức Phật cười vang dội trên chánh điện của các chùa cùng một lúc khắp năm châu. Cười vì mình vô phước, không được ai ướp xác, lưu xương như các đức, thiền sư ở nước Mô Tê Ni Nớ. Phật cũng nói, những cái gọi là tháp thờ răng, thờ tóc, thờ xá lợi, móng tay, kể cả tượng cốt ta, những đệ tử không nhớ lời dạy của ta trong kinh điển mà bày ra như vậy, chứ ta làm sao quên chân lý của ta đã từng dạy để nhận lãnh sự tôn trọng cúng dường kiểu ấy. Tham thiền 79. Áo lục thù. Chiếc áo hoang đường, huyễn hoặc. Chiếc áo lục thù mấy lạng cân, vậy mà quỷ sứ sợ run gân. Ngoằn ngoèo mấy chữ tu dị, Diêm Chúa Tào Quan chẳng dám gần. Trực chỉ đề cương. Thù, đơn vị cân đo đong đếm ngày xưa. Lục thù là sáu thù. Chiếc áo lục thù chỉ cho trò bịp bợm qua hình thức mê tín huyễn hoặc của những tà sư bày vẽ một số chữ ngoằn ngoèo gọi là mật chú, chẳng hạn như lam, mani, chiếc lệ chủ lệ. Họ viết son đỏ trên vải lụa vàng. Mấy bà nhìn thấy sợ lắm, cho là thứ bùa chú ghê gớm. Diêm vương quỷ sứ thấy là nể, chẳng dám hỏi han, bắt tội. Áo lục thù trong kinh điển đạo Phật, danh không tránh, ngôn không thuận. Nói về ý nghĩa và công dụng của chiếc áo thì đáng đem các ông thầy làm áo và bán áo ấy ra bắt học kinh mỗi ngày 8 tiếng suốt 18 năm, không được bỏ học, đi tụng cho bất kỳ đám ma nào, dù thân hay sơ. Phải học 18 năm, các vị tăng cũng như ni mới biết được đạo Phật không bao giờ chấp nhận chuyện hoang đường, huyễn hoặc. Cũng không dung túng cho ai đem chuyện hoang đường, huyễn hoặc hù dọa những người thiện chí, nhẹ dạ, cả tin, với mục đích lợi dưỡng bất chánh. Diêm vương ở đâu? Quỷ sứ thứ gì? Ai bầu cử chúng? Ai ủy quyền cai trị thế nhân cho bọn chúng? Tại sao chúng vị nể chiếc áo lục thù mà phủ nhận chân lý nhân quả, thiện ác, báo ứng của vũ trụ nhân sinh quan? Suốt đời thuyết pháp hóa đạo quần sanh, trước sau như một, Đức Phật nêu ra tiêu chỉ cho đệ tử mình phải tu học, phải ứng dụng chân lý, giới, định, tuệ, văn, tư tu, duy tuệ thị nghiệp. Mấy cái gọi là chữ cong queo ngoằn ngoèo ấy không phải là của Thế Tôn dạy, mà Diêm Vương quỷ sứ các ngươi vị nể sợ run gân, để rồi quên hết chân lý của cõi đời hữu vi là nhân nào quả ấy, như bóng với hình. Diêm Vương quỷ sứ, các người khôn hồn hãy từ chức đi để hạ cánh an toàn, kẻo muộn. Tham thiền 80. Tiến sĩ họ Thích. Khất sĩ chỉ là kẻ bố ma, danh to lợi lớn một mình ta. Ta vừa tiến sĩ mang dòng Thích, chim chuột mình anh bịp cả cha. Trực chỉ đề cương. Tôn chỉ của đạo Phật, tiêu chí của người tu sĩ xuất gia, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Phật chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Người Phật tử tại gia cư sĩ, nếu tôn trọng, kính quý cúng dường tăng bảo, thì phải biết giá trị tăng bảo là ở điểm nào. Chớ tiến sĩ họ Thích, danh họ to, lợi họ lớn quá rồi, mà mình bình thường với cuộc sống thiểu dục chi túc, thì mình nên nhìn lại mình mà thương mình, chớ chạy theo danh to lợi lớn của họ mà cung phụng cho họ. Vậy chẳng lẽ mình hết thương mình và gia đình quyến thuộc mình rồi ư? Tiến sĩ họ Thích, xét theo kinh điển Phật, họ là thầy chùa rơi, họ là thành phần miệt tổ khinh sư. Vậy mà có thiểu số người đồng khí, háo lợi, tham danh, cũng tán thán ngợi khen đắc ý. Kinh điển Phật mượn con rơi để dạy dỗ cho đệ tử mình nên tu hành trơn tránh, tránh đi tánh gian xảo, trí trá. Chim và chuột chiến đấu nhau, khi thấy chim thắng thì rơi nói, ta là thượng cầm, vì ta có cánh, ta bay được. Khi thấy chuột thắng, bò lụm cụm thì rơi nói, tôi là chuột, vì tôi đâu có cánh như chim. Tiến sĩ thế học, cha mẹ có thể gọi bằng con, bằng anh, bằng thằng, bằng ông, tùy phong hóa từng miền. Còn tiến sĩ họ Thích thì cha mẹ phải sắm lục cốc, ngũ quả, phải để phong bao. Hôm nay là lễ trai tăng mà. Thầy chùa rơi ưu việt ở điểm đó. Phật Pháp bất ly thế gian giác. Người tu Phật rất quý trọng trí tuệ. Phải có trí tuệ ba la mật mới có quả vị Phật. Do vậy, quan điểm đạo Phật không hề kỳ thị bất kỳ một thứ sĩ nào. Mỗi người có quyền ưa thích. Nghệ sĩ, ca sĩ, văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, dược sĩ, y sĩ, nha sĩ, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân. Nếu ai được một hoặc nhiều trong sĩ đó thì được gọi là bậc cách vật trí chi, là người bác học. Từ cách vật trí chi, người ta bồi dưỡng thêm những đức tánh thiết dụng cho cuộc sống của loài người, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đó là người được xã hội loài người xem trọng và kính quý. Người đệ tử Phật nhất trí đồng thuận hoan nghênh. Tuy nhiên, đạo Phật dạy rằng, người xuất gia thọ giới là hạnh trên hết. Nếu ai đã hữu duyên có các thứ sĩ trên, đều phải bỏ nó lại tại nhà thế tục. Bởi vì kể từ khi phát chí xuất gia, phải tập tu xả, phải phủi rũ, phải hỉ khạc, như phủi rũ bụi bặm của quần áo, như hỉ mũi, khạc đàm, nhổ ra rồi, không ngu gì liếm lại. Được vậy, kinh điển gọi đó là người không quên mất sơ tâm. Người thọ giới khất sĩ, tỳ kheo, mà xem thường những bậc khất sĩ, bố ma và phá ác, tự thị mình là danh to, lợi lớn, đó là thứ tiến sĩ họ thích, hạng tu sĩ rơi. Đây là cái nhìn qua nhận thức của người Việt Nam. Còn như tiến sĩ họ thích của Phật giáo các nước trên thế giới, thì Phật tử sở tại tìm hiểu và tự do tín ngưỡng, tự do tôn trọng, theo quan niệm của phong tục tập quán nước mình. Bất cứ là ai, cũng không được quyền quơ đũa lạm bàn Phật sự của ai.